The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, mùng 7 tháng 7 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin ngư dân ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra sẽ được giải quyết việc làm như thế nào và ý kiến của giới trẻ trong nước ra sao về số tiền bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la của Formosa. Tiếp theo trong chương trình, mời quý thính giả đón nghe chuyên mục Thế giới trong tuần, xoay quanh chủ đề phản ứng của các quốc gia về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay trong vụ Philippines kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quá đáng ở Biển Đông. Và sau cùng, trong tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, chúng tôi giới thiệu viện trưởng gốc Việt đầu tiên của Trường Đại học Cộng đồng tại Hoa Kỳ. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, chúng tôi xin gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Hàng ngàn giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Formosa Hà Tĩnh xả chất độc ra biển, gây thảm họa môi trường. Chừng vài ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Sẻ từ trưa đến chiều ngày 7 tháng 7 đã biểu tình phản đối Formosa Hà Tĩnh xả chất độc ra biển gây thảm họa môi trường tác động mạnh đến mưu kế của người dân trong giáo xứ. Dân chúng xứ Cồn Sẻ tại xã Quảng Lộc, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hầu như tất cả sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, từ khi xảy ra thảm họa môi trường, từ tháng 4 cho đến nay, họ đã phải phơi thuyền nằm bờ, không thể ra khơi đánh bắt như trước. Một người dân theo dõi cuộc biểu tình của giáo dân xứ Cồn Sẻ vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày hôm nay cho Đài Á Châu Tự Do biết về hoạt động lúc đó vẫn còn đang diễn ra.
Cuộc biểu tình xảy ra vào lúc 12 giờ và khi ra tất cả mọi người tuần hành từ giáo xứ ra trung tâm huyện, ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên trên đường tuần hành thì đến cầu thì bị lực lượng an ninh cảnh sát cơ động chặn lại và đã có cái sự đàn áp xảy ra, một người bị bắt và hai người bị trọng thương. Và cái cuộc biểu tình đó hiện tại mà khi tôi đang nói chuyện với anh đây cũng đang tiếp diễn. Còn mục đích của bà con thì chúng ta đã biết, sau khi vụ thảm họa môi trường thì hoàn cảnh của bà con đại đa số là đánh bắt gần bờ và xa bờ, lâm vào cái cuộc sống khó khăn, bởi vì từ hàng trăm năm nay là đa số ngư dân bám biển, các cái nguồn tài chính cung cấp cho gia đình từ biển hết. Do đó mà rơi vào cái hoàn cảnh này thì họ bức xúc, đặc biệt là khi biết được thông tin do chính quyền Việt Nam công bố là thủ phạm Formosa thì và chính quyền đã nhận cái tiền bồi thường 500 triệu, rồi họ có cái nhu cầu là chuyển đổi nghề nghiệp, đưa bà con ra nước ngoài làm việc, thì khiến bà con càng nổi giận hơn. Và từ cái sự thiếu thốn về vật chất cũng giống như là bị áp đặt về tinh thần, là bà con quyết định địa đường xuống đường biểu tình.
Linh mục quản xứ Phêrô Hoàng Anh Ngợi vào lúc 3 giờ chiều khi chúng tôi tiếp xúc cũng cho biết.
Tôi mới về khỏi phòng kinh nghiệp làm tôi một cái gian nặng từ mười được về đến kinh nghiệp làm tôi còn nắng nữa, tôi được nằm.
Xin được nhắc lại, Linh mục Hoàng Anh Ngợi là người từng đứng ra kêu gọi một số nhà hảo tâm giúp cho giáo dân của ông bị thất nghiệp. đói khổ sau thảm họa môi trường cá chết hàng loạt do chất độc Formosa Hà Tĩnh thải ra. Tuy nhiên, Linh Mục cho rằng việc giúp đỡ như thế chỉ là tạm thời trước mắt, còn trách nhiệm thuộc về chính quyền phải ổn định cuộc sống cho dân chúng về lâu về dài.
Cũng liên quan đến môi trường tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chỉ thị khẩn cấp mở cuộc điều tra toàn diện về tác nhân gây ô nhiễm sông Cẩm Đàn liên quan đến một công ty cổ phần ở Bắc Giang là tập đoàn khoáng sản Á Cường đã xả thẳng nước thải không qua xử lý ra sông Cẩm Đàn, khiến cho nguồn nước nơi này bị ô nhiễm. Theo ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nếu kết quả điều tra cho thấy có dấu hiệu sai phạm và gây ô nhiễm môi trường, thì tập đoàn khoáng sản Á Cường sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo pháp luật. Những hình thức xử phạt bao gồm các biện pháp như đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác, giấy phép xả nước thải, buộc phải khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Hà còn yêu cầu các cơ quan điều tra báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 7 năm nay.
Báo chí trong nước đưa tin, từ nhiều năm qua, công ty khai thác khoáng sản Á Cường trong quá trình hoạt động và luyện đồng đã xả trực tiếp nước thải ra sông Cẩm Đàn tại khu vực sát cảnh quốc lộ 31 chạy về thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Tin cũng cho hay, từ năm 2014, công ty Á Cường đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cũng như các cơ quan của Bộ Tài nguyên Môi trường và Cảnh sát Môi trường thuộc Bộ Công an khuyến cáo lập biên bản và xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Công ty Á Cường vẫn nộp phạt nhưng mặt khác vẫn xả trực tiếp nước thải, không được xử lý ra sông Cẩm Đàn.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ phải khôn ngoan, đừng đưa ra những lời tuyên bố hoặc có hành động gây phương hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Đó là điểm quan trọng được Bộ Ngoại giao Trung Quốc phổ biến sáng nay trong bản thông cáo trình bày chi tiết về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Thông cáo viết rằng, trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc nhở Hoa Kỳ thực hiện đúng điều đã nói là Washington không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp, cũng như không nên có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông, là nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với một số nước trong khu vực.
Trong cuộc điện đàm diễn ra trước khi Tòa Trọng tài Thường trực công bố phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc, Ngoại trưởng Bắc Kinh còn nhắc lại rằng Bắc Kinh sẽ không công nhận phán quyết mà tòa sẽ công bố vào ngày 12 tháng 7 tới đây, gọi phiên tòa này là trò hề, cần phải chấm dứt ngay tức khắc. Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry rằng, bất chấp phán quyết của tòa, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền hàng hải, cũng như kiên quyết bảo vệ hòa bình và ổn định cho khu vực. Ông Vương Nghị còn nói là quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh đang đi đúng đường, đúng hướng, hai nước nên chú tâm vào việc cùng xây dựng quan hệ sao cho tốt hơn, song song với việc giải quyết nghiêm chỉnh, đúng đắn những bất đồng đang có.
Cho tới giờ phát thanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ xác nhận hai vị Ngoại trưởng Mỹ-Trung nói chuyện với nhau qua điện thoại mà không đưa ra chi tiết nào. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, điều Washington lo ngại là Bắc Kinh có thể phản ứng với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực bằng cách tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, tương tự như điều họ đã làm ở Biển Hoa Đông hồi năm 2013, cũng như sẽ gia tăng hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ trên những hòn đảo mà họ đang chiếm giữ. Bản tin của hãng thông tấn Reuters còn cho hay, nếu Trung Quốc cương quyết không chấp nhận phán quyết của tòa, hải quân Hoa Kỳ có thể gia tăng các cuộc tuần tra tự do hàng hải gần những hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Reuters cũng đưa tin cho hay trong những tuần lễ gần đây, ba khu trục hạm Mỹ đã liên tục tuần tra ở Trường Sa, ngay gần những hòn đảo mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, đến gần cả bãi đá cạn Scarborough nằm sát Philippines. Trung úy Clint Ramsden, phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương nói rằng, không thể đi sâu vào chi tiết nhưng xác nhận tin này, bảo thêm đây chỉ là những cuộc tuần tra thường xuyên được thực hiện theo đúng với quy định luật pháp quốc tế. Cũng xin thưa thêm, từ đầu tuần này, Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Cuộc tập trận này kéo dài đến ngày 11 tháng 7 mới kết thúc, tức một ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế công bố phán quyết.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, giải quyết việc làm cho các đối tượng bị tác động do biển ô nhiễm bởi độc chất Formosa thải ra, được cơ quan chức năng Việt Nam nói là một trong những ưu tiên hiện nay. kế hoạch đó thế nào và ngư dân nói gì về việc nếu phải chuyển đổi nghề. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, thông tín viên Hoàng Dung trình bày vấn đề vừa nêu.
Suốt thời gian qua, sau khi xảy ra thảm họa môi trường cá chết hàng loạt, hầu như tất cả những ngư dân đánh bắt gần bờ tại 4 tỉnh miền Trung phải phơi thuyền trên bãi. Cuộc sống vô cùng khó khăn vì nguồn thu nhập có thể nói duy nhất của họ không còn nữa. Nhằm giúp cho ngư dân ổn định cuộc sống, Chính phủ Hà Nội công bố kế hoạch tạo công ăn việc làm cho các ngư dân bị tác động không thể tiếp tục nghề biển của họ nữa. Vào ngày 6 tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo sẽ triển khai hai nhóm giải pháp để giúp cho người dân bị tác động bởi thảm họa Formosa Hà Tĩnh xả chất độc ra biển. Theo thông báo đó, đối với số lao động đang đánh bắt gần bờ, chuyển sang đánh bắt xa bờ, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ về đào tạo nghề, cho vay vốn. Còn đối với người dân làm việc trong các lĩnh vực khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ triển khai một số giải pháp hỗ trợ như dạy nghề, tạo cơ hội xuất khẩu lao động, việc làm. Chỉ mấy ngày trước, vào ngày 4 tháng 7, truyền thông trong nước dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vũ Văn Tám rằng, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho các ngư dân muốn lên bờ. Cố gắng mỗi hộ gia đình có một người đi xuất khẩu lao động. Hướng đi này sẽ giúp cho gia đình ngư dân ổn định cuộc sống tốt hơn. Cụ thể, các ngư dân bị ảnh hưởng mà được tuyển dụng đi nước ngoài sẽ được hạn mức vay bằng 80% chi phí. Các ngư dân, diêm dân muốn học nghề dưới 3 tháng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng một người trên một khóa, hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một ngày. Các thuyền đi đánh cá xa bờ được chính quyền hỗ trợ, cho vay vốn với lãi suất thấp để giúp ngư dân đi đánh cá. Còn các ngư dân đánh cá gần bờ thì được hỗ trợ giúp đỡ để chuyển đổi sang chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên, vào chiều ngày 5 tháng 7, khi chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, để hỏi thông tin về công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân, cũng như việc triển khai các chính sách liên quan khác mà chính phủ thông báo, thì ông cho biết. Mạng báo Dân trí số ra ngày 2 tháng 7 năm 2016 cho biết, trong lúc chờ các cấp tham mưu hỗ trợ việc làm cho người dân, thì một số ngư dân ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tự tìm đường mưu sinh bằng cách trồng cây dược liệu và xây dựng vùng chuyên canh rau sạch trên cát. Trong khi đó, hầu hết các ngư dân bị thất nghiệp do biển ô nhiễm mà chúng tôi tiếp xúc đều chia sẻ. Nghề truyền thống của họ từ bao đời nay là đánh bắt cá, nay phải chuyển đổi nghề, thật khó mà thực hiện, không khả thi. Hầu hết, những ngư dân đi biển ở độ tuổi trung niên trở lên, trình độ học vấn thấp, nay phải đi học một nghề khác, không dễ dàng gì. Đối với người trẻ thì có thể học nghề mới, làm việc cho các công ty, nhưng đối với nhiều người đã lớn tuổi thì làm sao? Đối với những làng biển thì không có đất để trồng trọt, thậm chí chăn nuôi. Ông Nguyễn Xuân Canh, một ngư dân ở Hà Tĩnh thừa nhận thực tế đó và bày tỏ mong muốn môi trường biển được làm sạch và ngư dân trở về làm nghề như xưa, đó là giải pháp tốt nhất. Ông Canh chia sẻ.
Tôi đi chuyển đổi, bất tin nhỏ nhất là chuyển đổi nghề gì cả. Tốt nhất là chúng tôi gửi yêu cầu chính quyền với lại là làm là cái môi trường sạch cho chúng tôi để chúng tôi có nghề nghiệp làm ăn, chẳng biết chuyển đổi cái gì cả. Mà chuyển đổi nó chẳng có gì là cái khả thi cả. Chính quyền chỉ nói vậy thôi chứ chuyển đổi cả chúng tôi nó còn vấn đề đâu chuyển đổi được. Nó chuyển đổi chúng tôi làm nghề gì? Đi đâu? Ở đâu? Rừng thì chúng tôi cũng làm được thì ruộng thì chúng tôi cũng có mà làm đi. Chăn nuôi thì không thể được đi. Chúng tôi chẳng có nghề gì đâu gọi là chuyển đổi. Chúng tôi chỉ có là làm sạch cái môi trường biển cho chúng tôi để chúng tôi trở lại làm ăn thôi. Chẳng những là thế chúng tôi cho còn thế con cái của chúng tôi nữa. Chừng đó thôi.
Ông Trần Đình Danh, một ngư dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng chia sẻ với chúng tôi.
Chuyển đổi nghề nghiệp cho con người đã có nghề từ bao đời nay rồi ấy, thì cái đó một vấn đề rất khó, rất nan giải. Nhưng nó phụ thuộc vào cái thời gian là một tính tế để mà thành lập được cái nghề nghiệp là hắn. Rồi cái nghề gì cho nó phù hợp là bán. Rồi bây giờ từ cái khi mà cha sinh mẹ đẻ đến giờ là chỉ có biết bám biển, mà chính phủ có cái quyết định chuyển đổi ngành cho dân biển cả toàn bốn tỉnh miền Bắc nghe thì phải có cái quyết định rõ ràng đầy đủ, có cái kiến nghị thực tế rồi phải họp dân ban bạc làm cái gì thì làm, chứ nó phải thành mạch. Vì thế mà rất khó khăn cái vấn đề này.
Ông Hồ Hữu Diệu, một ngư dân ở Quảng Bình, cũng cho rằng việc chuyển đổi nghề không hề khả thi với những lý do sau. Ông Diệu chia sẻ.
Theo tôi là nó không khả quan, cho nên không chuyển đổi như vậy được. Mà chuyển quá chăn nuôi trồng trọt thì cái địa bàn Quảng Bình không có đất thịt để mà trồng trọt, đó là cả sa mạc hết, cho nên là cái này là vô vọng lắm. Chuyển đổi nhưng nguyên liệu cũng không đủ được đâu, với một cái góc độ nào đó. Những
ông Trương Minh Đức thuộc tổ chức xã hội dân sự có tên Lao Động Việt, khi được hỏi về việc dạy nghề và chuyển đổi nghề lâu nay ở Việt Nam và hiện nay cho các ngư dân ở bốn tỉnh Bắc miền Trung, chia sẻ rằng đó là một việc làm khá khó khăn. Lý do mà ông này nêu ra cũng tương tự. Các ngư dân trung niên là tuổi tác của họ không dễ gì thích nghi với một công việc mới. Ngoài ra, thị trường lao động để tiếp nhận số công nhân mới như thế rất hạn chế tại Việt Nam. Nhà báo Trương Minh Đức chia sẻ.
Cái vấn đề mà chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân ở miền Trung ấy, có vấn đề nó cũng không phải là đơn giản. Ngư dân là làm nghề trên biển, nhưng mà bây giờ đổi cho họ mà làm cái nghề gì ở làm gì ra may mặt là cái gì ở trên bờ thì vấn đề là rất là nan giải, mà nó có một thời gian rất là lâu dài chứ không phải là dễ. Không đơn giản lúc nào khi mà chính phủ có chính sách mà chuyển đổi ngành nghề cho cái ngư dân miền Trung, mà hơn nữa người liên quan tới nghề biển rất là nhiều, bây giờ thì chuyển đổi là một vấn đề rất là khó khăn.
Thực tế cho thấy, công tác giải quyết việc làm cho một số người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam lâu nay đã là một bài toán khó rồi. Nay thêm một số ngư dân và những người bị tác động bởi thảm họa môi trường vừa qua, càng làm cho lời giải của bài toán trở nên hóc búa đối với cơ quan chức năng Việt Nam.
Cũng liên quan đến Formosa, thưa quý vị, sau gần 3 tháng khi 4 tỉnh miền Trung xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, thì chính phủ đã ra công bố và xác định là công ty này đã xả thải ra biển có chứa độc tố phenol, cyanua và hydroxit sắt vượt quá mức cho phép. Công ty cũng hứa đền bù thiệt hại với số tiền tương đương là 500 triệu đô la. Những người trẻ trong nước nói gì về số tiền bồi thường này? Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Chân Như với ba bạn trẻ Lê An, Khải Tường và Bảo Linh xoay quanh chủ đề này.
Chân Như xin chào ba bạn. Trước hết thì, theo các bạn đó thì các bạn có cảm thấy ngạc nhiên khi mà chính phủ Việt Nam cuối cùng cho biết là Formosa chính là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng tại miền Trung Việt Nam hay không? Và theo các bạn thì vì sao?
Thực ra cái chuyện nhà ai cũng biết hết rồi, chẳng qua là chính phủ giấu thôi. Tất cả mọi người dân người ta biết, người ta đi biểu tình, người ta không cần phòng ra, người ta chỉ cần cái chính phủ đã ra tay ngăn cản biểu tình. Để rồi 3 tháng sau thông báo là Formosa chính là người đã gây ra những cái thiệt hại như thế này. Thì rõ ràng một điều đó là một cú tát vào mặt nền dân chủ của Việt Nam. Và rõ ràng chính phủ đã không đồng hay là đã làm cách nào đó mà để Formosa tiếp tay như vậy. Rõ ràng là mình đã ký một cái hợp đồng với nó là 70 năm để cho nó làm ở Việt Nam mình, miễn các loại thuế, miễn các loại phí, nhưng mà trong khi đó là mặt hoàn toàn không biết về việc Formosa đã có nhiều tiền án, nhiều dấu vết ở nước ngoài và đã bị đẩy chai. Nhưng cái vấn đề hoàn toàn là chính phủ mình có vấn đề và cũng không có bất ngờ mấy về cái chuyện này.
Thế còn là nhận xét của bạn Khải Tường thì ra sao?
Chuyện này thì hầu như người dân Việt Nam thì em đi khắp cái số phường ngõ ngách thì họ đều bàn tán hết và họ đều đưa ra những cái nguyên nhân cho riêng mình hết. Nhưng mà có một cái nguyên nhân chung mà họ tất cả đều biết, mà dường như nhà nước cũng cố tình né tránh, nhưng họ muốn giấu giếm điều gì nên em nghĩ cái tiêu cực là chắc nhà nước muốn giấu luôn. Nên em cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà nhà nước lại công bố ra cái điều này.
Cảm ơn Khải Tường. Bảo Linh.
Em thì không có ngạc nhiên vì chính phủ Việt Nam tất nhiên là họ đã biết trước thảm họa này là do Formosa gây ra. Nhưng mà họ đã kéo dài cái thời gian 84 ngày là để thỏa thuận với công ty này để đổi lấy cái số tiền 500 triệu đô la. Chính phủ thì quan tâm đến cái túi tiền và quyền lợi của chính phủ hơn, tại vì chính phủ chi rất là nhiều tiền cho đối phó biểu tình, hỗ trợ ngư dân, thì họ cần lấy lại một cái số tiền từ Formosa nên là họ đã âm thầm thỏa thuận với cái công ty này. Trước đó nhiều cán bộ thúc đẩy dân đi tắm biển rồi ăn cá biển mà không chịu công bố cái thông tin là nước biển có độc, cho thấy là họ rất là vô trách nhiệm với ngư dân trong cái thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh này.
vẫn theo Bảo Linh thì công ty Formosa đền bù thiệt hại là 500 triệu Mỹ Kim để mà giải quyết những cái hậu quả do vụ ô nhiễm môi trường này gây ra. Theo Bảo Linh thì vì sao là con số 500 triệu? Và cái con số này đó thì nó được tính trên cái cơ sở nào? Và con số này thì đã hợp lý chưa?
Em thấy con số này là không có cơ sở và hoàn toàn không có hợp lý thế nào. Tại vì không có một cái hội đồng đánh giá cái tiêu chí quốc tế nào về môi trường, mà nó là chỉ là một cái thỏa thuận giữa cái chính phủ Việt Nam với cái công ty này thôi. Thì con số này chưa chắc là đã giải quyết được ổn thỏa những cái hậu quả về môi trường do cái Formosa gây ra. Những cái đền bù đó không thể nào mà gọi là thỏa đáng được hết.
Nhận xét của Khải Tương.
Dạ, em cũng cảm nhận đây là một cái sự thỏa thuận nhầm nào đó giữa chính quyền với Formosa. Tất nhiên là theo bản thân của em thì em nghĩ những cái việc mà để mà tính toán cái thiệt quả này, nó phải tính đến cái thiệt hại của một tổng thể đối với dân sinh cũng như môi trường. Nó phải cần một cái hệ thống vào để đánh giá, giống như các cái ban ngành chuyên môn nghiên cứu rồi phân tích một cách chi tiết nghiêm túc. Nói chung em cảm thấy nó là một quá trình rất là dài, khi mà họ chuyển khoảng trong dõng dạng khoảng là 70 hay 90 ngày gì đó là họ đưa ra, thì em cảm thấy cái thời điểm này nó cũng đúng là nó chưa làm hài lòng dân chúng, nhưng mà cái khoảng thời gian này thì lại rất là ngắn để đánh giá cái thiệt hại của hiện tại.
Thế còn theo Lê An thì như thế nào?
Em hoàn toàn không biết tại sao lại là 50 triệu, nhưng mà 50 triệu không thể nào mà đủ được hết. Khi mà thi tràn dầu ở mình của Mỹ thì người ta được bồi thường tới 10 tỷ đô, và trong khi đó ở đây là cả 4 vùng biển Việt Nam, 500 triệu Mỹ Kim đó thì không thấm vào đâu cả. Trong khi đó là cả 6 triệu dân mình ở ngoài miền Trung sẽ mất tương lai, mất việc làm. Gia cảnh gia đình người ta sẽ khốn khó, thậm chí là cái nguồn thực phẩm cũng chết. Và 500 triệu Mỹ Kim đó, nếu như mà bồi thường cho 60 triệu dân thì một người chỉ được khoảng chừng 80 đô đúng không? 1 triệu 6 tiền Việt Nam thì đâu làm được gì đâu anh. Mà cái vấn đề đó không biết là 500 triệu đó là ai đứng ra thương lượng. Thì em không biết là cái mục đích để làm gì, nhưng mà rõ ràng là 500 triệu Mỹ Kim đó là xuống tới tay nhân dân thì được bao nhiêu người và ai sẽ là người hưởng. Cái mà người dân Việt Nam mình cần nó không phải là cái số tiền đó. Và thực sự mà nói là phải thưa phong của xe ra về tại quốc tế hoặc là phải đóng cửa nó luôn. 500 triệu đó không giải quyết được một cái vấn đề gì cả cho cả một cái thế hệ sau này.
Vẫn theo Lê An thì ông Mai Tiến Dũng cho biết rằng là chúng ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không có đánh kẻ chạy lại. Cái điều này cho thấy là có vẻ như là chính quyền đã thỏa mãn với con số 500 triệu và sẽ không có cái động thái nào khác về cái vấn nạn môi trường này.
Thực sự mà nói thì nếu như mà ông đó văn minh như nước ngoài thì ông đó cần phải từ chức. Điều Việt Nam không cần những người như ông đó, hoặc là ông Thứ trưởng Bộ Môi trường. Ngày trước bảo là do cái chiều đỏ đi, không phải là do Formosa. Thì bây giờ lại công bố là do Formosa thì rõ ràng là anh đó chắc chắn là ông sẽ ăn hết một phần của Formosa rồi. Hoặc là ví dụ như là ông Phó Chủ tịch Hà Tĩnh, ông là bảo là người dân cứ tắm biển bình thường như đấy, bây giờ có học rồi đấy, ông xuống mà ông tắm. Rõ ràng một điều là chính phủ Việt Nam mình rất là nhiều người dũng cao về chuyện này, và em nghĩ một điều rất là cơ bản là mình cần minh bạch, cần rất nhiều người từ chức, mà rất nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự với cái vấn đề này. Rồi đây tập thật, những cái chuyện này nếu như mà giải quyết không em tôi rồi người dân lại sẽ xuống đường, và nếu mà người dân xuống đường thì lại cứ đè đầu người dân ra bắt, tức là bây giờ người dân còn phải sáng suốt đi là vừa. Bây giờ thực phẩm bẩn từ gia súc, gia cầm cho tới cả cá bị đều bẩn hết, thì người Việt Nam ăn cái gì bây giờ? Mình không thể nào mà đánh đổi cả một cái tương lai của thế hệ sau này, rồi cả một cái môi trường biển như vậy để đổi lấy cái nhịp mà đánh kẻ chạy đi hay đánh người chạy lại. Tất nhiên là những cái ông đó nên từ chức đi là vừa.
Thế còn nhận xét của Khải Tương?
Cái câu nói đó thật sự là em thấy nó rất là hài hước. Đúng là những kẻ không chuyên nghiệp thì họ diễn những cái vở kịch cũng rất là rẻ tiền. Mà cái câu đó thì em cảm thấy ý là nói là người Việt Nam này thì độ lượng rồi nhân từ rồi bao dung, nhưng em nghĩ những cái thiệt hại mà xảy ra cho đến ngày hôm nay đối với người dân cũng như môi trường thì thật là có muốn bao dung cũng bao dung không được, vì chính nhà nước đã tạo ra một cái áp lực tinh thần lên người dân rất là nhiều khi họ đòi được cái quyền sống, họ đòi được cái quyền phải biết rõ chân tướng, mà giờ đây thì nhà nước lại phát ngôn ra những cái câu nói mà gần giống như là xoa dịu lòng dân, hay là đó là mình phải tỏ ra là một người đức độ, nhưng mà nó giống như một cái từ chính đó là ngụy quân tử, lúc nào cũng cố gắng tỏ vẻ được là một người thánh thiện, nhưng mà bên trong đó thì đầy những cái giả tâm và dụng ý của riêng họ.
Cảm ơn chia sẻ của Khải Tường. Bảo Linh, theo bạn thì chính quyền Việt Nam cần phải làm gì hơn nữa để mà bảo đảm cho cái môi trường và sinh thái của Việt Nam trong những cái hợp đồng xây dựng những cái nhà máy lớn, những cái khu công nghiệp tại Việt Nam vào cái thời gian tới?
Theo em, với một cái cơ chế quản lý lỏng lẻo và hay nhận tiền bôi trơn từ doanh nghiệp của những người cán bộ quản lý về môi trường thì nó tạo ra nhiều kẽ hở về vi phạm môi trường, thì khó có thể Việt Nam quản lý được những cái vấn đề ô nhiễm môi trường khi mà cho đầu tư những cái nhà máy, những cái xí nghiệp ồ ạt khắp nơi trên cả nước. Người ở Việt Nam thì thấy rất là nhiều những cái thảm họa về môi trường đã xảy ra đối với những cái nhà máy như là Vedan, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hay là nhà máy Bao Xít. Cái thảm họa môi trường nó diễn ra liên tiếp với cái tần số dày đặc hơn từ những cái nhà máy mà chính phủ đã cấp phép. Em không có hy vọng nhiều để cho họ có thể quản lý tốt hơn, mà chỉ có là hy vọng cho người dân có thể phát hiện, tố cáo và báo chí lên án những cái vấn đề đó.
Và Lê An?
Đây thực sự là một vấn đề lớn, tại vì khi mà Mỹ đã nhấn vai và giúp, và Việt Nam cũng không đồng ý cho giúp, tới khi Đài Loan coi tin nó lên tiếng, nó quay cho truyền hình thì lúc đó mới lại rục rịch để công bố thế này, công bố thế kia, nhưng mà ở đây cũng không thỏa đáng vào đó hết. Việt Nam mình trước tiên cần phải tránh, tức là hợp tác với các chuyên gia nước ngoài này, cái chuyện đó là đương nhiên, tại vì thực sự vào đó thì Việt Nam mình không đủ trình độ để làm bất cứ một cái thứ gì hết, và những nhân tài của nước thì lại ở các nước khác, tại vì nước mình không biết cách để thu hút nhân tài, và thậm chí các ông ở trên thì em biết ăn hối lộ, biết tham nhũng nên các em nghĩ là cái vấn đề tham nhũng thôi thì nó là cái vấn đề phải giải quyết đầu tiên, chứ trước khi mà các nước khác tương tự vào Việt Nam mình. Tức là nếu mà phát triển cái nền công nghiệp thì đương nhiên là những cái nhà máy lớn đó nó sẽ đầu tư vào Việt Nam mình, nhưng với cái tình trạng như thế này thì không tốt thế nào hết. Việt Nam mình cần cải tổ lại cái bộ máy nhà nước mình tốt hơn.
Nhận xét của Khải Tường thì như thế nào?
Nghe em tìm hiểu tất cả những nhà máy về hóa chất hay về công nghiệp ở nước ngoài, khi họ muốn đầu tư vào một cái nước nào đó, sự ký kết để phải dựa trên những cái tiêu chuẩn hợp lý để cả về mặt quốc tế cũng như tại cái địa phương đó. Nhưng mà em thấy chính quyền Việt Nam thì dường như họ chỉ cần tiền trước đã. Hiện nay thì cái cơ chế quản lý đó, như bạn Bảo Linh nói là đúng là khá lỏng lẻo. Em có cảm giác rằng là những nhà máy hóa chất chắc là họ cũng bắt bảo cho rằng là ở Việt Nam là dễ lắm, nên là cứ đem tiền qua là họ sẽ cho mình đặt nhà máy, mặc kệ sau này những cái thiệt hại nó xảy ra đối với người dân như thế nào. Thì đối với bản thân em thì em không mấy tin tưởng lắm với những cơ chế quản lý môi trường hiện nay, tại vì bên trong đó nó chứa đựng những cái mâu thuẫn nội tại mà không thể nào người dân biết được hết được. Như Bảo Linh cũng nói là báo chí thì có thể nhảy vào, đúng là báo chí có thể nhảy vào, nhưng chỉ một vài tờ báo thôi, rồi một vài tờ báo cũng sẽ phải lặn xuống, vì cái báo chí của Việt Nam mình đã đại theo cái định hướng của riêng cái xã hội chủ nghĩa này. Thế nên nếu cứ tiếp tục tình trạng dùng đồng tiền để mà phá lắp tất cả thì không khéo trước hay sớm thì người Việt Nam có sống trong ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Và câu cuối cùng xin hỏi ba bạn, trước tiên xin hỏi bạn Khải Tường, đó là những người trẻ thì các bạn có những cái hành động thiết thực nào để nhằm góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường vốn đang bị ô nhiễm khá nặng nề tại Việt Nam hiện nay?
Người thật ra giới trẻ của hiện tại của Việt Nam thì cảm thấy trong đó có khoảng chừng 2/3 các bạn nắm được những cái kiến thức của xã hội, cũng giống như nắm được cái xu thế chung của quốc tế bây giờ, thì họ biết gìn giữ, biết chú ý tới những cái thiệt hại đối với những cái nhà máy hay là những cái chỗ mà làm ra những cái chất độc đối với môi trường. Một người trẻ như em thì đeo to búa lớn thì em không dám nói, nhưng mà những hành động nhỏ kiểu như là cố gắng cho mọi người biết được rằng cái tác hại của cái việc mà làm những cái chất độc, tại vì giữa con người với con người thì phải đối xử với nhau bằng cái nhân từ, chứ không phải lúc nào cũng vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà dẫn đạo thì tất cả thì điều đó nó không hay cho lắm.
Dạ, cũng giống như bạn Khải Tường nói thì giới trẻ phải quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề về môi trường. Với em thì Việt Nam một trong những cái đất nước mà em thấy là cái môi trường vệ sinh nó có thể nói là tệ hàng nhất ở trong Đông Nam Á. Nào là xả rác, khói bụi, thì đó là những cái vấn đề cơ bản những bạn trẻ là phải hiểu, về vận động những cái người nhà, bạn bè, rồi những người thân, rồi vận động xã hội là phải tích cực bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì phải biết tìm hiểu những cái vấn đề lớn hơn như những cái sự kiện Formosa vừa qua và phải biết lên tiếng. Một cái tín hiệu rất là vui là nhiều bạn trẻ là biết đi biểu tình để phản đối nhà máy Formosa, thì cái đó là một cái tín hiệu vui cho những bạn trẻ ở Việt Nam. Nhưng mà cần phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ cái môi trường của Việt Nam, tại vì bây giờ là những cái nhà máy xây dựng rất là nhiều, nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái môi trường sống xung quanh, trực tiếp đến sức khỏe của mình.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn Khải Tường, bạn Bảo Linh và bạn Lê An đã dành thời gian để đến với chương trình. Mến chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn còn tiếp tục đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ Năm, mùng 7 tháng 7 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả cùng đến với Chân Như, Diễm Thi và Kính Hòa trong thảo luận bàn tròn Thế giới trong tuần.
Với chúng tôi là Chân Như cùng Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi chào đến quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 tức là thứ ba tuần tới, Tòa trọng tài thường trực có trụ sở ở La Hague sẽ ra phán quyết cho vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền quá đáng của họ trên Biển Đông. Các quốc gia có liên quan sẽ phản ứng thế nào về phán quyết này? Đó là chủ đề của chương trình Thế giới trong tuần hôm nay. Vâng, đầu tiên thì có lẽ là chúng ta bắt đầu bằng cái nước đứng đơn kiện đó là Philippines. Thì không biết là chị Diễm Thi cho biết rằng là Manila sẽ có phản ứng như thế nào hay không ạ?
Dạ, trước hết thì mình cũng nói cái ý kiến thắng thế lúc này đó là cái phán quyết đưa ra sẽ có lợi cho Philippines. Và chúng ta giả định là các bên sẽ phản ứng như thế nào với cái phán quyết như vậy, tức là có lợi cho Philippines.
Có lợi là như thế nào thưa chị?
Có nghĩa là không công nhận đường lưỡi bò nè, rồi sẽ phán quyết là Scarborough thuộc về đặc quyền kinh tế của Phi.
Như vậy thì cũng đâu có khó mà phán đoán, tại vì Phi chắc chắn sẽ hài lòng.
Nói vậy chứ không phải vậy đâu, Kính Hà, cũng không phải là như vậy. Tại vì Phi có vẻ như đang theo đuổi một cái cách tiếp cận mới trong vấn đề Biển Đông với tân tổng thống Duterte. Anh nói Phi sẽ hài lòng thì điều đó đúng, nhưng mà ông tổng thống mới đã từng tuyên bố trước khi đắc cử là sẵn sàng đối thoại song phương với Trung Quốc, điều mà nhiều người cho rằng là nhẹ giọng với Trung Quốc hơn so với ông Aquino là ông tiền nhiệm của ông. Và mới đây nhất thì ông có nói là nếu phán quyết của tòa mà có lợi cho Philippines đó, thì ông sẽ nói chuyện với Trung Quốc. Thành ra có thể là phản ứng của Phi đã làm câu chuyện tranh chấp Biển Đông nó có vẻ phức tạp hơn.
Vâng, thì đó có thể là một khả năng, nhưng mà cũng có người nói rằng dù sao đó Philippines cũng ràng buộc nhiều về nhiều mặt với các đồng minh, rồi quyền lợi quốc gia của họ nữa, cho nên có ý kiến cũng không e ngại là Phi nhượng bộ nhiều cho Trung Quốc. Ngay cả ông Duterte cũng từng có những cái tuyên bố chẳng hạn như là đi cano cắm cờ Philippines ra các đảo tranh chấp với Trung Quốc chẳng hạn.
Dạ. Thì mình không có nghi ngờ cái tinh thần dân tộc của người Philippines, nhưng mà cũng nên hiểu rằng có thể là ông Duterte nhượng bộ Trung Quốc một chút ở ngoài biển để đổi lấy những cái khoản viện trợ hay là những khoản đầu tư to lớn từ Hoa Lục thì cũng có lợi cho đất nước của ông thôi. Theo những gì mà Diễm Thi tìm hiểu đó thì đang có một lời hứa từ Bắc Kinh là sẽ xây cái tuyến đường sắt cho Philippines.
Dạ, vâng.
Trung Quốc sai dạ.
Vâng, theo các cái ý kiến trái chiều mà anh chị vừa đưa ra đó thì đúng là cái thái độ và cái hành động của Phi nó sắp tới đó sẽ làm cho cái cuộc chơi nó rắc rối hơn, đúng không?
Vâng.
Vâng. À, nhưng mà trở về với chủ đề thì chúng ta đây tại bây giờ thì chính như đang thắc mắc là Việt Nam thì sẽ phản ứng như thế nào ta?
À, thưa anh, thì cách đây vài ngày Việt Nam kêu gọi tòa trọng tài công tâm trong việc ra phán quyết. Thì lời kêu gọi này thực ra cũng mang tính ngoại giao chứ nó không có làm rõ quan điểm của Việt Nam. Thì Việt Nam vốn theo một chính sách mà các anh chị biết rồi là đu dây giữa các cường quốc, thành ra có thể là sắp tới Hà Nội sẽ công bố tiếp là nên tôn trọng cái phán quyết này. Thì có nói như vậy thì cũng không phải là chỉ trích quá đáng Trung Quốc, mà nếu mà chúng ta nghĩ cho cùng thì nếu mà cái phán quyết này có lợi cho Philippines thì cũng có lợi cho Việt Nam.
Vâng, Phi và Việt Nam nói cho các nhà quan sát Biển Đông là hai quốc gia tiền tuyến đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Thế thì còn các cái quốc gia Đông Nam Á khác thì như thế nào?
Thì theo nhà nghiên cứu người Ấn Độ là ông Ankit Panda thì nội bộ ASEAN chia làm nhiều nhóm. Nhóm Việt và Philippines thì chúng ta vừa đề cập là như thế rồi. Còn Malaysia thì có tranh chấp với Trung Quốc và dạo gần đây thì cũng cứng rắn lên. Thì vì thế thì Kuala Lumpur có phần chắc là sẽ ủng hộ phán quyết có lợi cho Philippines. Rồi Malaysia thì cũng là tác giả của bản tuyên bố ở hội nghị công minh vừa rồi, rất là cứng rắn nhưng mà cuối cùng chết yểu tại vì không có đưa ra được cái bản tuyên bố nó. À, có người cho là Lào và Campuchia thì cũng phải ủng hộ Trung Quốc.
Dạ vâng, mà nếu mà họ ủng hộ Bắc Kinh thì chắc là cũng có cái lý do như cái chuyện đường sắt của Phi, đi sĩ Diễm Thi nói nãy.
Đúng rồi.
À, thì tức là có nghĩa là họ nhận nhiều tiền từ
chắc chắn là như vậy rồi Trần Như. À, nhưng mà còn hai nước nữa là Singapore và Indonesia thì chắc là không có ủng hộ cái sự quá đáng của Trung Quốc đâu, tại vì vừa rồi sau cái những vụ xung đột với tàu Trung Quốc ở khu vực quanh quần đảo Natuna thì Jakarta đã quyết định là tăng ngân sách quốc phòng cũng như là lực lượng hải quân ở Natuna.
Vâng, câu hỏi cuối cùng đó là Mỹ thì sẽ phản ứng là sao thưa anh?
Thưa anh, thì trước đây có nhà quan sát nói rằng là việc mà Mỹ chuyển trục sang châu Á tuần tra thường xuyên Biển Đông nó tạo nên một cái tình trạng mới mà Trung Quốc sẽ phải làm quen với cái tình trạng đó.
Nhưng mà mới đây Trung Quốc đổi giọng rồi anh Kính Hòa. Theo như tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói, tức là Trung Quốc sẵn sàng đương đầu với những cái hành động quân sự ở Biển Đông với Mỹ.
Thì Trung Quốc họ lúc nào cũng nước đô như vậy. Thì trở lại cái chuyện mà thái độ của Mỹ thì có hai cái nhận xét với hai cái góc nhìn khác nhau. Thứ nhất là ông Frederick Ku làm ở San Francisco chuyên về phân tích kinh tế thì nói rằng Trung Quốc sẽ không muốn đụng chạm với Mỹ vì như thế sẽ tổn hại cho kinh tế Trung Quốc. Thứ hai là từ một ông thường có quan điểm ủng hộ Trung Quốc là ông Herb White thì lại nói là bây giờ Mỹ đụng độ Trung Quốc thì Mỹ lại sợ tổn thất kinh tế chứ không giống như 1996 khi mà Mỹ kéo tàu sân bay vào eo biển Đài Loan.
Vâng, thế vậy thì còn Đài Loan thì sao?
Đài Loan thì họ có quyền lợi chung với Trung Quốc thì cái đường lưỡi bò là do Quốc Dân Đảng ông Tưởng Giới Thạch vẽ ra chứ ai.
Vâng, vậy thì Trần Như cũng xin kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về những cái thông tin về cái thái độ mà Trung Quốc trong lúc chờ đón phán quyết của tòa trọng tài. Đó là dù nói rằng mình không quan tâm nhưng mà họ lại vận động rất là nhiều để mà chống lại cái phán quyết đó. Có người cho rằng là ông Dương Khiết Trì sang Hà Nội để làm chuyện đó. Rồi một số quốc gia châu Phi nữa, dù chưa chắc là họ đã biết Biển Đông nó nằm ở đâu, cũng lên tiếng ủng hộ Trung Quốc. Và mới hôm thứ hai đây thôi thì trên báo New York Times có đăng quảng cáo của tờ Trung Hoa Nhật Báo, trong đó trích lời hàng chục ý kiến đại ý cho rằng là tòa trọng tài đừng xen vô Biển Đông mà các nước trong đó nên thương lượng song phương với nhau theo đúng cái quan điểm của Trung Quốc từ trước đến nay, tránh cái sự hợp sức của các quốc gia ASEAN. Bây giờ thì Trần Như và Kính Hòa cùng Diễm Thi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và chương trình lần sau.
Xin được cảm ơn anh Trần Như, chị Diễm Thi và anh Kính Hòa. Và bây giờ Thanh Trúc đến với chương trình trong tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi.
Foothill College là một trong những đại học cộng đồng của tiểu bang California, được đánh giá là trường đại học cộng đồng uy tín và có chất lượng giáo dục cao. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đại học Cộng đồng Foothill chính thức có một viện trưởng người Mỹ gốc Việt, bà Nguyễn Thị Thúy. Luật sư Nguyễn Thị Thúy đã vượt qua 3 ứng viên khác để trở thành một viện trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại một trường đại học ở California nói riêng và trên toàn nước Mỹ nói chung. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy viên Giáo dục, Hội đồng Giáo dục học khu Garden Grove, Nam California, chia sẻ.
Việc bổ nhiệm luật sư Nguyễn Thị Thúy vào chức vụ viện trưởng viện đại học lớn như vậy, nó phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng Việt Nam nói chung về phương diện giáo dục. Và luật sư Thúy là một người tị nạn, một thuyền nhân đến định cư tại Hoa Kỳ trong hoàn cảnh khó khăn như bao nhiêu người Việt Nam, nhưng đã thành công từ những trường đại học lớn. Cô đã quay trở lại dùng cái khả năng chuyên môn của mình để đấu tranh cho quyền lợi không những người Việt Nam mà những người thiểu số thấp cổ bé miệng. Nhờ cái sự hiểu biết như vậy, luật sư Thúy mới được tin tưởng và được bổ nhiệm chức vụ cố vấn cho trường đại học cũng như hiện nay là bổ nhiệm vào chức vụ viện trưởng như vậy. Đặc biệt là khi được bổ nhiệm thì trường đại học cũng muốn nhờ vào cái khả năng và cái kinh nghiệm. Luật sư Thúy có thể hướng dẫn sinh viên, giáo sư ở đó vươn lên đưa cái đại học này đến một cái đỉnh cao hơn cho lĩnh vực giáo dục.
Từ Bắc California, tiến sĩ Judy Miner, viện trưởng tiền nhiệm của Foothill College trước khi luật sư Nguyễn Thị Thúy nhậm chức, cho biết việc tuyển chọn khởi sự từ năm 2015 và là một tiến trình không đơn giản.
Our process involved a very large committee.
Tiến trình tuyển chọn có sự tham dự của những ủy viên, đại diện, sinh viên các cấp, các học giả chuyên môn, các nhân viên hành chính và cả những người đại diện cộng đồng. Điều tôi thấy được rõ nhất là sự hào hứng và đồng tình trong việc tuyển chọn luật sư Nguyễn, một trong 3 finalists.
She's smart, she's personable.
Tôi quen luật sư Nguyễn nhiều năm nay. Với tôi, cô ấy là người có đức, có tài lãnh đạo, một người tận tụy với công việc. Tôi thật hài lòng khi biết cô ấy có thể mang tài năng của mình phục vụ cho Đại học Cộng đồng Foothill College.
Được hỏi về những điều bà kỳ vọng nơi viện trưởng tân cử Nguyễn Thị Thúy, tiến sĩ Judy Miner cho rằng cân bằng việc học và giảm bớt khoảng cách học vấn giữa các cộng đồng thiểu số, làm sao nâng số sinh viên gốc châu Mỹ Latin đang chiếm đa số trong học khu lên cao hơn mức 23% hiện tại là điều mà ban giám hiệu Đại học Cộng đồng Foothill tin rằng luật sư Nguyễn Thị Thúy có thể thực hiện được. Chưa kể mong đợi từng đô la đầu tư mà trường chi ra phải mang lại kết quả tương xứng.
Well, I would hope that Foothill would be able to increase the number of Vietnamese and Vietnamese American students.
Tôi cũng hy vọng Foothill hấp dẫn người trẻ Việt Nam trong các cộng đồng Mỹ gốc Việt quanh đây, khi trường có một viện trưởng tiêu biểu và gương mẫu. Tôi đã tiếp xúc với khá nhiều người Mỹ gốc Việt trong vùng. Tôi thấy họ có vẻ phấn khởi khi Foothill có một nữ viện trưởng gốc Việt Nam, mà theo tôi biết thì trước giờ cả California và cả nước Mỹ chưa bao giờ có. Chúng tôi hãnh diện vì Thúy Nguyễn chọn trường chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội tuyển chọn cô.
Foothill Community College là đại học cộng đồng nổi tiếng của vùng Silicon Valley, San Francisco, San Jose và Oakland Bay Area. Liên tục trong 3 năm qua, trường Foothill được Chronicle of Higher Education, tờ báo uy tín về giáo dục ở địa phương, đánh giá cao về học trình cũng như chất lượng giảng dạy, đặc biệt những chương trình học online classes.
Ngày 1 tháng 7 cũng là ngày đầu tiên tôi nhận chức vụ này là viện trưởng của trường Đại học Foothill, là viện trưởng Mỹ gốc Việt đầu tiên, nên đó cũng là một niềm hân hạnh cho tôi với gia đình tôi và cho cộng đồng Việt Nam. Đại học Foothill là một trường được nhiều phần thưởng hạng nhất, hạng nhì của nước Mỹ trong Community College về mọi môn. Trường có hơn 13.000 học sinh, có hơn 300 nhân viên thầy cô. Trong hơn 13.000 sinh viên mỗi năm thì khoảng 5% là sinh viên Mỹ gốc Việt.
Từ năm 3 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Thúy cùng gia đình vượt biên và đến nước Mỹ năm 1978. Năm 14 tuổi, cô là học sinh xuất sắc của trung học Casamont ở thành phố Auckland. Tốt nghiệp thủ khoa từ Casamont High, Nguyễn Thị Thúy vào Đại học Yale chuyên ngành triết học, tiếp đến văn bằng luật tại UCLA, Đại học California ở Los Angeles. Thoạt đầu, luật sư Thúy kể lại là bà chỉ muốn trở thành bác sĩ, nhưng khi dấn thân vào những sinh hoạt cộng đồng, bà chợt nhận ra ngành luật có lẽ thích hợp với cá tính của mình hơn.
Đặc biệt là đòi hỏi những quyền lợi cho những cộng đồng thiểu số. Nước Mỹ là một nước có cơ hội, trọng người tài, ai cũng có thể có cơ hội để học hành, để tiến thân được hết. Nhưng mà trong cái đẹp đó của nó cũng đòi hỏi rất nhiều, và trong đó là cái đòi hỏi là phải cho những cộng đồng thiểu số có cơ hội để vươn mình. Tôi làm luật sư vì tôi muốn giúp cộng đồng thiểu số, và trong cả 13 năm tôi làm việc thì tôi có nhiều vai trò, và một trong những vai trò đặc biệt là tôi là luật sư chính, cái chức vụ gọi là General Counsel của một số cơ quan Community College, và cái chức vụ mới đây là luật sư chính của Interim General Counsel của hệ thống Community College của tiểu bang Cali ở Sacramento. Khi tôi làm luật sư cho một cơ quan Community College tại vùng Oakland thì thấy chỉ có khoảng chừng 20% các luật sư tại Cali là người thiểu số, mà tiểu bang lại hơn 60% là người thiểu số. Nên trong vai trò đó tôi cảm thấy nên làm sao để khuyến khích các em, chỉ dẫn các em nếu các em muốn đi đường hướng luật để làm luật sư. Thì vì đó tôi làm việc với State Bar, cơ quan cai quản các luật sư của tiểu bang Cali.
Trong thời gian đó, luật sư Nguyễn Thị Thúy đã tiếp xúc và làm việc với 6 trường luật ở California, trở thành người sáng lập và chủ tịch California Law Pathway, một tổ chức vô vị lợi.
Thì trong cái chương trình có 29 trường Community College tại Cali, 6 trường undergrad và 6 trường luật ký một hợp đồng để giúp các học sinh có thể đi vào đường hướng luật.
Chiều dài hoạt động và bề dày kinh nghiệm như thế khiến luật sư Nguyễn Thị Thúy dễ dàng được tuyển chọn vào chức vụ viện trưởng Đại học Cộng đồng Foothill từ tháng 6 và đến đầu tháng 7 thì chính thức trở thành viện trưởng. Về áp lực và thử thách khi đảm nhận chức viện trưởng Foothill College, luật sư Thúy bày tỏ.
Trước đó mình cố vấn những viện trưởng khác, và có một thời gian tôi là Interim President CEO của một cơ quan gọi là California Community College League, và cơ quan đó đặc biệt giúp tranh đấu cho ngân khoán vân vân như vậy. Trong cái việc làm đó thì tôi được hiểu biết rất nhiều về những cái đòi hỏi của các trường học, các học sinh, các nhân viên vân vân. Nhưng mà trong vai trò viện trưởng tôi được cái cơ hội giúp đỡ các học sinh như một cách trực tiếp hơn. Nếu nói về challenges trong cái việc làm của viện trưởng là tất nhiên nó nhiều lắm, là tại vì cái chức vụ, cái vai trò viện trưởng bao gồm mọi việc liên hệ tới trường. Tôi có thể chia làm hai, một là nội vụ và cái thứ nhì là ngoại vụ. Nội vụ thì như tôi nói có hơn 13.000 học sinh, có hơn 300 nhân viên, thì trong đó mình phải make sure cái công tác, cái việc làm hoàn mỹ.
cho các học sinh. Nhiều cái như chẳng hạn building những cái computer cho các sinh viên, chọn lựa những môn đề học cho các em nó được nhiều nhu cầu. Và khi các em sinh viên ra trường có việc làm, vân vân như vậy, thì đó là những cái coi như là nội vụ của trường. Còn ngoại vụ thì nhiều lắm, ví dụ nói chuyện với báo chí như ngày hôm nay phỏng vấn, kêu gọi những lãnh đạo trong cộng đồng giúp các em sinh viên bằng cách chú ý về ngân khoán hoặc là donate cho tiền, cho sách cho các em sinh viên. Ngoại vụ thì cũng có nhiều cái khó khăn của việc làm của một người viện trưởng.
Đối với học sinh, sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp trung học ở Mỹ hoặc mới từ Việt Nam sang, lựa chọn vào Community College, Đại học Cộng đồng, nhiều phần là một quyết định hợp lý do tiền học phí thấp. Luật sư Nguyễn Thị Thúy trình bày tiếp.
Và phần đông học sinh Mỹ gốc Việt là được financial aid. Cái thứ gì nữa, mình cứ nghĩ rằng các em sẽ giỏi môn này môn kia, nhưng mà thật sự các em cần cái sự bổ túc, tutoring, cần những giáo sư có thể dạy các em được. Nhiều các em immigrant không vững tiếng Anh thì có thể đến Community College để học. Nên vì vậy Community College có nhiều học sinh immigrant từ mọi nước. Đó là một trong nhiều ví dụ của các sinh viên người Mỹ gốc Việt đến Community College vì Community College là một cơ hội để có thể tiến thân. Đặc biệt trường Foothill vẫn có cái cơ hội transfer số đông học sinh đi những cái trường lớn như Đại học Stanford và UC Berkeley. Vậy nếu các em muốn đi.
Tại Hoa Kỳ, thống kê mới đây nhất của Hội đồng Giáo dục Mỹ Châu cho thấy con số viện trưởng gốc Á tại các đại học 2 năm hoặc 4 năm chỉ vào khoảng 1,5% mà thôi. Bà Nguyễn Thị Thúy là khuôn mặt phụ nữ Mỹ gốc Việt trong số hiếm hoi đó. Điểm thú vị xin được chia sẻ thêm cùng quý thính giả là vào năm 2000, cô sinh viên luật Nguyễn Thị Thúy từng là đồng tác giả quyển sách Anh ngữ có tên 25 Vietnamese Americans in 25 Years, 25 chân dung Mỹ gốc Việt trong 25 năm. Đây có thể được coi là một trong những quyển sách đầu tiên nói về sự thành công của người Việt ở Hoa Kỳ.
Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 thì báo chí phần đông đều nói về cái chiến tranh ở Việt Nam. Cái đó rất quan trọng nhưng mà cũng nên nói người Việt Nam tại nước Mỹ. Nên khi 25 năm tới đó thì tôi cảm thấy mình phải viết một cuốn sách để nói ra những cái đóng góp của cộng đồng Việt Nam cho nước Mỹ. Cuốn sách đó phỏng vấn 25 người Mỹ gốc Việt, đặc biệt nói lên cái tiểu sự của người Việt Nam tại nước Mỹ. Và tôi rất hân hạnh được 70 bạn trẻ với tôi lúc tôi đang còn học trường luật toàn nước Mỹ để ra cái cuốn sách này, và hiện tại cái cuốn sách nó đang ở Library of Congress tại Hoa Thịnh Đống, Washington DC.
Cô cũng là người nói tiếng Việt trôi chảy, lưu loát, không thua tiếng Anh là ngôn ngữ cô học cũng như giao tiếp hàng ngày.
Đến Mỹ lúc 3 tuổi nhưng mà làm sao tôi biết tiếng Việt được. Tác giả Phạm Quỳnh từng nói tiếng Việt còn thì nước còn, tiếng Việt mất thì nước mất, mà mất đó không sao vãn hồi lại được. Tôi sang Mỹ lúc 3 tuổi, bố mẹ cho đi học trường giáo lý Việt ngữ. Gia đình tôi khi tôi lớn lên rất thích coi phim trưởng nữa. Phim bộ mà Tàu với Đài Loan mà nó dịch ra bằng tiếng Việt ấy, thì khi những cái phim đó lại bổ túc thêm vào tiếng Việt của tôi. Đặc biệt nữa là tôi thích nghe nhạc Việt. Nhạc Việt rất là sâu sắc, rất là tình cảm. Tôi cứ play stop nó để viết những cái chữ xuống, để coi như là tập chính tả luôn đấy. Thì đó là nhiều những cái lý do tại sao tôi biết tiếng Việt. Ví dụ ngày hôm nay tôi có cơ hội để nói bằng tiếng Việt cho cộng đồng Việt Nam. Mình biết một ngôn ngữ khác, đặc biệt là cái ngôn ngữ của mình á, nó có nhiều cơ hội lắm để cho mình tiến thân.
Đó là luật sư Nguyễn Thị Thúy, viện trưởng gốc Á đầu tiên của Đại học Cộng đồng Foothill, cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được chọn vào chức vụ viện trưởng một trường đại học trên toàn nước Mỹ. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm dừng ở đây. Thanh Trúc xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả vẫn trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Thanh Trúc trở lại chương trình tóm lược bản tin chi tiết đã được loan lúc đầu giờ.
Hàng ngàn giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình tham gia cuộc biểu tình phản đối Formosa Hà Tĩnh xả chất độc ra biển gây thảm họa môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến mưu sinh của người dân trong giáo xứ. Khoảng vài ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Sẻ đã biểu tình trong ngày 7 tháng 7 để phản đối Formosa. Người dân ở Cồn Sẻ, tại xã Quảng Lộc, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Nam, hầu như sống bằng nghề đánh bắt cá, hải sản, Tuy nhiên, từ khi xảy ra thảm họa môi trường từ tháng 4 cho đến giờ thì họ đã phải phơi thuyền và không thể nào ra khơi đánh bắt cá như trước. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chỉ thị khẩn cấp mở cuộc điều tra toàn diện về tác nhân gây ô nhiễm sông Cẩm Đàn liên quan đến một công ty cổ phần ở Bắc Giang là Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã xả thẳng nước thải không qua xử lý ra sông Cẩm Đàn khiến nguồn nước nơi này bị ô nhiễm. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các cơ quan điều tra báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 7, 2016. Báo chí trong nước đưa tin từ nhiều năm qua, công ty khai thác khoáng sản Á Cường trong quá trình hoạt động và luyện đồng đã xả trực tiếp nước thải ra sông Cẩm Đàn tại khu vực sát cạnh quốc lộ 31 chạy về thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ phải khôn ngoan, đừng đưa ra những lời tuyên bố hoặc có hành động gây phương hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Đó là điểm quan trọng được Bộ Ngoại giao Trung Quốc phổ biến sáng nay trong bản thông cáo trình bày chi tiết về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Trong cuộc điện đàm diễn ra trước khi Tòa trọng tài thường trực công bố phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc, Bắc Kinh còn nhắc lại rằng sẽ không công nhận phán quyết mà Tòa sắp công bố vào ngày 12 tháng 7 tới đây, gọi phiên tòa này là trò hề cần phải chấm dứt ngay tức khắc. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, điều mà Washington lo ngại nhất là Bắc Kinh có thể phản ứng với phán quyết của Tòa trọng tài thường trực bằng cách tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, tương tự như điều họ đã làm ở Biển Hoa Đông hồi năm 2013, cũng như sẽ gia tăng hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ trên những hòn đảo mà họ đang chiếm giữ. Bản tin Reuters cũng đưa tin là trong những tuần lễ gần đây, ba khu trục hạm Mỹ đã liên tục tuần tra ở Trường Sa, ngay gần những hòn đảo mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, đến gần cả bãi đá cạn Scarborough nằm sát Philippines. Trung úy Clint Ramsden, phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương, nói rằng không thể đi sâu vào chi tiết nhưng xác nhận tin này, bảo thêm đây chỉ là những cuộc tuần tra thường xuyên được thực hiện theo đúng với quy định luật pháp.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Dòng sông phơi nắng kia ruộng đồng have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.